Kính thưa quý đức cha, thưa các tham dự viên của Đại hội Dân Chúa, riêng liên nhóm 3 sẽ có 2 người song song cùng báo cáo để thay đổi lối nói và thay đổi không khí cho đỡ nhàm chán. Xin mời cha Thông cùng lên. Cha Thông là Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Văn hóa và là thư ký của nhóm. Trước nhất, về bối cảnh xã hội, cả 4 nhóm xin tóm tắt bối cảnh chung cho cả 3 câu hỏi. Bối cảnh xã hội tại Việt Nam hôm nay, các nhóm nhận định 4 điểm này. Điểm thứ nhất, xã hội Việt Nam là xã hội tục hóa. Tục hóa về các giá trị chọn lựa. Ngày hôm nay, một số rất đông, không những chỉ giới trẻ và cả các tín hữu đã chọn những giá trị về kinh tế, về kỹ thuật làm chính, và thường khi lơ là với những giá trị thiêng liêng, những giá trị tôn giáo. Điểm thứ hai, về bối cảnh xã hội Việt Nam tục hóa, đó là chính trong bầu khí tôn giáo. Nhiều giáo dân đã coi những giờ kinh lễ như những cuộc gặp gỡ không thiêng liêng và mất tính chất bí tích. Và như Đức Cha vừa nói, vấn đề có rất nhiều những người giáo dân đi dự lễ mà đứng phía ngoài nhà thờ hoặc đi một phần trong thánh lễ, và cũng nằm trong xã hội tục hóa. Đôi lúc một số những cuộc chúng ta không dám nói là hành hương. Ngày hôm nay có rất nhiều những tu điểm người ta xin để chữa bệnh, có khi xin với chủ ích, xin con trai, con gái theo ý định, và đôi lúc đem tiền đến tại một số điểm nào đó cho thần thánh vay tiền rồi về nhà làm ăn. Đó là xã hội Việt Nam trong chiều hướng xã hội tục hóa. Và điểm thứ hai, xã hội Việt Nam trong bối cảnh một xã hội với chữ hiếu trong gia đình. Ngày hôm nay có một số những gia đình đã đánh mất nền tảng tình yêu trong đạo lý và đã thay vào đó, và chẳng hạn người ta đưa ra 4 cái tiêu chuẩn, 4 chữ C: career, condominium, car và credit card. 4 cái tiêu chuẩn đó không thành văn nhưng đã ảnh hưởng trên rất nhiều cuộc hôn nhân công giáo. Đối với các gia đình Việt Nam ngày hôm nay đã đánh mất một số giá trị truyền thống với dân tộc và cũng coi nhẹ những giá trị thiêng liêng trong Kitô giáo. Và điểm cuối cùng, xã hội Việt Nam đang được kỹ thuật hóa. Và một trong những đặc điểm mà báo chí mới nói gần đây là Việt Nam đứng thứ 3 trên toàn cầu về số những người dùng mạng và kỹ thuật mạng. Xã hội Việt Nam đang dần dần chuyển biến theo một xã hội kỹ nghệ hóa và đặc biệt là mạng hóa. Và từ bối cảnh xã hội này, 3 câu hỏi được đặt ra. Điểm thứ nhất, với câu hỏi điểm nhấn nào về giáo hội được nhìn ra. Trước nhất, cả 4 nhóm đều đưa ra giáo hội, gia đình là hình ảnh của giáo hội, với 3 lý do. Lý do thứ nhất, cảm nhận tình cảm giữa cha với mẹ, giữa bố mẹ với con cái rất thực tế và được mọi người cảm nghiệm một cách sâu sắc. Tương quan giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái là một tương quan sâu xa. Và đối với Thánh Phaolô, tương quan vợ chồng chính là tương quan giữa Đức Kitô và giáo hội. Vì vậy, cả giáo hội Việt Nam, từ các đức giám mục cho đến các linh mục, tu sĩ, giáo dân, tương quan với nhau qua hình ảnh của một gia đình, tương quan đó sẽ cụ thể, sống động và rất dễ trực cảm. Giáo hội được nhìn trước tiên như một gia đình trong tương quan gắn bó giữa các giám mục với giáo dân, gắn bó giữa các thành viên trong giáo hội, và đặc biệt gia đình cũng là hình ảnh để khẳng định xây dựng một cách tích cực nhất. Câu thứ nhất, hình ảnh thứ nhất, giáo hội được nhìn như một gia đình. Và điểm thứ hai, giáo hội được nhìn như nhiệm thể của Đức Kitô. Và từ lối nhìn này, người ta sẽ nhìn lại cái tương quan giữa các đạo hữu với nhau, những người đồng đạo cùng là phần thân của Đức Kitô, nhìn lại tương quan giữa những người tín hữu với anh em lương dân, và nói rộng ra đặc biệt là tương quan của tín hữu ngày hôm nay với những người anh em vô thần, với những người anh em cộng sản. Tất cả khi nhìn mọi thành phần trong giáo hội cùng với mọi thành phần trong xã hội được nhìn dưới góc cạnh tất cả đều là phần thân của Đức Kitô, chúng ta sẽ đổi mới dễ dàng mối tương quan đó. Hình ảnh thứ ba, giáo hội được nhìn như đền thờ Chúa Thánh Thần. Và qua ý kiến của các anh chị em giáo dân, nhìn một cách rất cụ thể, Việt Nam hôm nay đang trên đà là một quốc gia, là một cường quốc về phá thai. Chúng tôi không tiện đưa ra đây những hình ảnh để minh họa, nhưng nếu nước Việt Nam được nhìn như một cường quốc về phá thai, chúng ta phải trở lại với ý tưởng, với lối hình dung của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, là một nền văn minh của sự sống cần được xây dựng. Và chính nền văn minh sự sống này, khi chúng ta nhìn nhau, nhìn từng phần tử của giáo hội, nhìn giáo hội mình và nhìn xã hội xung quanh, chúng ta sẽ cảm nhận từng người một là đền thờ của Chúa Thánh Thần, mà trước tiên chúng ta phải trân trọng sức sống của từng anh chị em mình. Giáo hội là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và trong lối nhìn đó chúng ta sẽ dễ thông cảm cho nhau. Mỗi ngôi đền thờ là một dáng vẻ, là một cấu trúc, và mỗi ngôi đền thờ cần được trân trọng như nhau. Tính bình đẳng giữa nam với nữ, giữa người giàu với người nghèo, giữa các đồng đạo với nhau cũng như giữa các đồng đạo với các lương dân. Khi chúng ta nhìn mỗi người anh em, từng phần tử của giáo hội là đền thờ của Chúa Thánh Thần, điểm này chúng ta sẽ lý giải trong rất nhiều mối tương quan. Và tiếp theo đó là giáo hội là điểm nhấn nào đối với hoàn cảnh xã hội, chính trị, kinh tế của Việt Nam. Câu thứ nhất trải qua, và câu thứ hai xin mời cha Thông.
Kính thưa hội nghị, con không có nói dài, con chỉ nói đơn giản thôi. Phải canh tân theo đường hướng nào? Thì trong bối cảnh hiện nay chúng ta cũng biết là giáo dân Việt Nam chúng ta lơ là với lời Chúa. Thứ hai là không hiểu biết nhiều về các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, mà biết vu vơ thì sống vật vờ. Xã hội của chúng ta là một xã hội tục hóa. Cha Tổng Thư ký của Ủy ban Văn hóa đã nói rồi. Bây giờ canh tân theo hướng nào? Thì bốn nhóm của chúng con có những đề nghị sau đây. Thứ nhất, Hội đồng Giám mục cần đầu tư nhiều hơn vào việc phổ biến các sách kinh thánh. Nếu cần thì ta phát không. Thứ hai là Hội đồng Giám mục cần có kế hoạch cụ thể về việc học hỏi lời Chúa cho toàn hội thánh Việt Nam. Một đại biểu trong các nhóm của chúng con thấy rằng năm lời Chúa, hội thánh Việt Nam đã có năm lời Chúa, và cái năm ấy có ảnh hưởng rất sâu động trên giáo dân Việt Nam. Nhưng mà hết năm ấy thì cũng hết luôn. Cho nên nếu ta có một cái kế hoạch lâu dài thì chắc là sẽ tốt hơn. Rồi phổ biến rộng rãi sách lễ giáo dân, việc cầu nguyện gia đình, trong đó có lời Chúa. Phát huy lòng đạo đức bình dân, đưa lời Chúa vào trong các việc đọc kinh gia đình. Canh tân thánh lễ Chúa Nhật cho giới trẻ, cần có một bản văn phục vụ cho giới trẻ. Rồi canh tân từ phía linh mục, Nhiều linh mục coi thừa tác vụ của mình như là một nghề, ít quan tâm tới mục vụ bí tích, không để ý gì đến việc giúp giáo dân sống bí tích. Linh mục cần ý thức căn tính và sứ vụ linh mục của mình. Nhiệm vụ rao giảng lời Chúa là quan trọng, cho nên linh mục phải làm sao khi kết thúc một thánh lễ, giáo dân ít gì cũng nhớ được một vài câu lời Chúa.
Câu thứ ba, nói giảng gì là ngôn ngữ nào để diễn tả tâm tình của giáo dân Việt Nam? Đây là vấn đề hội nhập văn hóa, cũng như đồng thời đề cập tới vấn đề toàn cầu hóa. Ý kiến thứ nhất xin được đề nghị để phổ biến những ngôn ngữ trong dạng thơ văn, nghệ thuật được khuyến khích, xin Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức những cuộc thi về thi ca, về nghệ thuật và nhiều những dạng hình khác để khích lệ những ngôn ngữ diễn tả tâm tình cũng như đạo lý Việt Nam. Và điều thứ hai là xin Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục in thêm một số những sách vở bằng những ngôn từ thích hợp với người giáo dân Việt Nam, như là phụng vụ cho giới trẻ, như là sách Thánh Kinh, vân vân. Và cuối cùng thì hội nhập văn hóa Việt Nam trước tiên là hội nhập tinh thần của Kitô hữu vào lối sống người Việt Nam mà không đánh mất chân tính giá trị của mình. Xin cảm ơn.